chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, ung thư phổi là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là bệnh nhân có những dấu hiệu thầm lặng, nên người bệnh chủ quan và phát hiện khi ung thư đã vào giai đoạn quá muộn. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bệnh ung thư phổi. Ung thư phổi là căn bệnh, trong đó xuất hiện một khối u ác tính được mô tả qua sự tăng tế bào không thể kiểm soát trong các mô phổi. Nếu bệnh nhân không được điều trị, sự tăng trưởng tế bào này có thể lan ra ngoài phổi, đến các mô và bộ phận khác của cơ thể. Quá trình này được gọi là di căn. Hầu hết các loại ung thư khởi nguồn từ phổi là ung thư biểu mô. Ung thư phổi được chia làm hai loại là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Triệu chứng phổ biến của căn bệnh này là ho, sụt cân, khó thở và đau ngực. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến ung thư phổi? Đầu tiên đó chính là thuốc lá, nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi. Các nghiên cứu cho thấy rằng nghiện thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 20-40 lần so với người không hút thuốc. Do đó, chuyên gia khuyến cáo những người hút thuốc lá hoặc là thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc nên đi khám sức khỏe thường xuyên để sớm phát hiện ra ung thư phổi. Thứ hai đó chính là amiăng. Amiăng là loại chất có thể gây ra nhiều loại bệnh ở phổi khác nhau, trong đó có ung thư phổi. Hút thuốc lá và amiăng có ảnh hưởng kết hợp trong việc dẫn tới hình thành ung thư phổi. Đối với những người hút thuốc có tiếp xúc với amiăng, nguy cơ mắc bệnh tới 45 lần. Ngoài ra, amiăng còn có thể gây ra ung thư màng phổi được gọi là u trung biểu mô màng phổi. Thứ ba đó chính là ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng các ca mắc bệnh ung thư phổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi mà lượng nitơ dioxit trong không khí tăng lên 10 phần tỷ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên tới 14%. Theo ước tính, ô nhiễm không khí ngoài trời là nguyên nhân của 1-2% số trường hợp mắc ung thư phổi. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng đưa ra quan điểm rằng ô nhiễm không khí trong nhà do đốt than củi, phân hay là chất thải từ nấu nướng cũng sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Những người thường xuyên tiếp xúc với khói than trong nhà cũng tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Thứ tư đó chính là di truyền. Có khoảng 8% số ca ung thư phổi có nguyên nhân từ các yếu tố di truyền. Một người có quan hệ họ hàng với những người ung thư phổi thì nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên 2,4 lần. Điều này khả năng là do sự kết hợp gen. Tính đa hình của các nhiễm sắc thể 5, 6 và 15 có tác động đến nguy cơ mắc ung thư phổi. Và cuối cùng đó chính là nghề nghiệp. Chức sinh ung Alberto trong một vài loại nghề nghiệp, ví dụ như là nghề mài, má, phanh xe, là yếu tố dẫn tới nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Công nhân làm việc trong một số mỏ có nguy cơ ung thư phổi cao hơn, như là mỏ phóng xạ, uranium, mỏ kền, mỏ Romex. Công nhân làm việc trong một số ngành tiếp xúc với amian, công nghiệp hóa dầu, công nghiệp nhựa, khí đốt, bị tiếp xúc với khí radon, các ô nhiễm không khí từ kỹ nghệ kim loại nặng và môi trường ô nhiễm khói thuốc có liên quan đến sự xuất hiện của ung thư phổi. Vậy đâu là những dấu hiệu của căn bệnh này? Đầu tiên đó chính là thở khò khè. Biểu hiện ho, thở khò khè có thể là do tắc nghẽn các đường hít thở bởi một số khối ung thư phát triển. Khi đường thở bị co thắt và thu hẹp, không khí đi qua có thể làm cho tiếng thở chuyển sang khò khè hoặc là nghe như tiếng huýt sáo khi di chuyển. Thứ hai là ho nhiều. Có khoảng 70% trường hợp ung thư phổi có triệu chứng ho nhiều, ho ra máu, khó thở, viêm phổi tái phát liên tục, đau tức ở ngực. Ngoài ra, có thể kèm theo các triệu chứng khan tiếng do khối bú xâm lấn trực tiếp hay là do các hạch bạch huyết ở trung thất bị di căn và làm liệt các dây thanh âm. Thứ ba đó chính là đau ngực. Thành ngực có rất nhiều sợi dây thần kinh kết nối với nhau, do đó khối u phổi xâm nhập vào ngực, nó có thể gây ra đau tức ngực, thậm chí là rất đau. Thứ tư đó chính là đau tay, vai và các ngón tay. Khi mà bú tại đỉnh phổi, hiện tượng xâm lấn thành ngực và các mạng thần kinh cánh tay gây đau cánh tay và đau vai kèm theo dị cảm da. Nhóm triệu chứng này được gọi là hội chứng Pankos. Thứ tư đó chính là khó thở. Khó thở có thể là hệ quả của việc tắc nghẽn trong phổi do khối u cản trở lượng không khí vào phổi, nhưng nó cũng có thể là dấu hiệu của sự tích tụ chất lỏng giữa phổi và thành ngực. Điều này xảy ra khi ung thư xâm nhập vào hệ thống bạch huyết và cấu trúc tĩnh mạch, cơ quan chịu trách nhiệm cho phép chất lỏng thoát ra ngoài. Nếu có sự tắc nghẽn trong các khu vực này, chất lỏng sẽ không thể thoát ra và dẫn đến tích tụ. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong như thế nào là ung thư phổi và cũng như là các triệu chứng của bệnh ung thư phổi. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn tới những thay đổi trong cơ thể của mình, từ đó có thể phát hiện sớm những căn bệnh mà chúng ta đã lỡ bỏ qua, cũng như là có thể điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
muôn bóng đêm đầy ngài đưa dẫn tôi về nơi cha mến yêu sáng danh muôn đời. Kìa mời ngôi sáng choang Chúa hơn a đón tôi phần nơi đất mới này Christmas xong rồi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, có một câu chuyện xảy ra tại đền thờ vào ngày thứ 8 của lễ liều tạm. Ngày đó được ghi nhận là một cuộc hội họp thánh. Đức Chúa Trời ra lệnh rằng không một công việc thường nhật nào được làm trong ngày này. Lúc bấy giờ những nhà lãnh đạo tôn giáo đã thi hành luật lệ này. Về phương diện hình thức chúng ta biết, nhưng thật ra họ đã cố gắng để gài bẫy Đức Chúa Giêsu và sử dụng một nạn nhân lầm lỗi để hoàn thành dự tính đó. Đó không phải là công việc thường ngày. Những người lãnh đạo tôn giáo này nghĩ rằng họ đang bảo vệ đất nước, họ đang bảo vệ luật pháp bằng cách lừa gạt một người mà họ không thừa nhận là Đấng Mêsi, vì ngài không có gì chứng minh một cách chính thức. Nhưng không thành vấn đề. Bất cứ phương tiện nào, miễn là hoàn thành công việc của họ là được. Chỉ có kết quả sau cùng đối với họ mới là đáng kể. Và họ quyết định gài bẫy Đức Chúa Giêsu. Mặc dầu họ không chủ trương tham gia vào công việc thường nhật trong ngày đó, nhưng họ đã làm như vậy. Ở trong sách Giăng đoạn 8 từ câu 2 đến câu 4. Kinh Thánh sách Giăng đoạn 8 từ câu 2 đến câu 4 viết như sau: Nhưng đến tảng sáng, ngài trở lại đền thờ, cả dân sự đều đến cùng ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Bây giờ các thầy thông giáo và các người Pha-ra-si dẫn lại cho ngài một người đàn bà đã bị bắt khi đang phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Trong khi mà Đức Chúa Giêsu ở trong đền thờ, ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng, thì những nhà lãnh đạo tôn giáo này để đem người đàn bà đến cho ngài. Thật ra thì họ đã lôi kéo cô ở trên đường phố. Từ trên giường họ lôi cô xuống, diễu qua các đường phố như một tội nhân vấp phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Người đàn bà ấy có phải chịu như thế vì nàng là một cô gái điếm. Khi cô đứng trước đám đông trong đền thờ, những kẻ tố cáo tiến đến gần Đức Chúa Giêsu và hỏi ngài. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 4 và câu 5 rằng: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói đúng như vậy. Luật pháp dạy rằng nếu một người nam ngủ với vợ một người nam khác, hoặc một người đàn bà đã hứa hôn rồi, thì cả hai đều phải bị ném đá. Ở đây có vài điều mà những kẻ tố cáo đã không nhận ra. Thứ nhất, người đàn bà này không có chồng. Thứ hai, luật pháp định rằng cả hai người, đàn ông, đàn bà phạm tội tà dâm đều bị ném đá. Vậy, người đàn ông phạm tội với người đàn bà này ở đâu? Thứ ba, luật pháp đòi hỏi những người làm chứng phải bắt quả tang những người buộc tội này đã ở hiện trường được bao lâu để khẳng định rằng họ tố cáo như vậy là đúng. Thưa quý ông bà và anh chị em, những kẻ tố cáo đứng đó chờ đợi và tin rằng họ sẽ thành công. Có hai trường hợp xảy ra. Nếu Ngài trả lời tha cho người, Ngài sẽ bị buộc tội không tuân theo luật pháp. Nếu Ngài trả lời ném đá người, thì Đức Chúa Giêsu sẽ bị tố cáo rằng Ngài đã đặt quyền hành trên cả người La Mã. Vì lúc ấy đế quốc La Mã cai trị Do Thái, không cho phép người Giu-đa quyết định án tử hình. Lúc bây giờ Đức Chúa Giêsu đã không nói một lời. Ngài bắt đầu lấy ngón tay viết trên mặt đất. Những kẻ tố cáo có vẻ sốt ruột, họ đi tới đi lui chung quanh Ngài. Mắt họ dán xuống đất, bỗng nhiên họ cảm thấy ngạc nhiên vì những tội lỗi giấu kín của họ bấy lâu nay được ghi lại như ở trên mặt đất. Làm sao ông thầy này lại biết được nơi kín đáo nhất của tâm hồn của mình? Họ đã giấu rất kỹ sau lớp áo dài rực rỡ tinh vi để giữ danh tiếng tốt cho riêng mình. Và Đức Chúa Giêsu đã nói với những người lãnh đạo này và những người Do Thái trong gian đoạn 8 câu 7: ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người. Lúc bây giờ những kẻ tố cáo nín lặng, họ không ngờ rằng mình sẽ bị hỏi câu này. Nay họ lại trở nên những kẻ gặp khó khăn chứ không phải Đức Chúa Giêsu nữa. Nếu họ ném đá, đương nhiên họ công nhận rằng họ vô tội. Những kẻ tố cáo cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì bị lột trần trước đám đông. Rồi từng bước họ bỏ đi. Họ không thể chịu nổi sự hiện diện của một người có thể đọc được mọi tư tưởng của họ. Thưa quý ông bà và chị em thương mến, trong ngôn ngữ Hebrew, từ Satan có nghĩa là kẻ kiện cáo. Kinh Thánh cho Satan là kẻ kiện cáo anh em. Đó cũng là Satan ở trong vườn Eden đã kiện cáo Đức Chúa Trời là đấng dối gạt. Đó chính là kẻ đứng trước mặt Đức Chúa Trời kiện cáo Job phụng sự Ngài cách trung tín vì ông được Chúa cho giàu có. Đó cũng chính là kẻ kiện cáo bạn và tôi chẳng ra chi và nói vào tai những người khác rằng chúng ta không thể nào được Đức Chúa Trời chấp nhận. Những người này hành động như là công cụ của Satan kiện cáo chống lại một người đàn bà. Bất cứ khi nào chúng ta kiện cáo người khác là chúng ta cho phép Satan hành động qua chúng ta, và chính chúng ta đang làm công việc của Satan. Tuy nhiên, người đàn bà này đáng phải nhận những điều đó vì nàng là một gái điếm. Chúng ta không kéo lê cô trên đường phố, nhưng chắc chắn phải cho cô biết rằng việc làm này là đáng xấu xa. Nhưng phải cho cô biết việc làm của cô là xấu xa như thế nào. Mọi người trong chúng ta có thể mời cô đến nhà thờ, nhưng phải chắc rằng cô hiểu cách ăn mặc và xử sự trong nhà Chúa nghiêm trang đến như thế nào. Nhưng đau đớn thay, đôi khi chúng ta hành động giống như một phần do Satan điều khiển. Thường thì hành động đó đến với chúng ta dễ dàng và đơn giản. Ngược lại, đối với Đức Chúa Trời thì đó là một vấn đề nghiêm trọng. Bà Ellen White viết rằng đó là việc làm của Satan tìm kiếm một vài vết nhơ trong tánh nết của những kẻ đi theo đấng Cơ Đốc, nói về lỗi lầm của họ và phóng đại lên sự sai sót. Satan là kẻ kiện cáo anh em. Tất cả những ai tham gia vào việc làm như vậy đều bị thúc giục bởi một tinh thần giống như vậy. Hỡi anh chị em thương mến, chúng ta đang ở trong một trận chiến. Kẻ tố cáo anh em sẽ chống lại chúng ta đến hơi thở cuối cùng của nó. Nó dự tính lôi kéo dân sự về càng nhiều càng tốt. Nếu muốn thắng trận chiến này thì mọi cơ đốc nhân phải ngưng chĩa súng vào người khác hoặc tự bắn vào mình. Cho nên chúng ta phải thận trọng khi cư xử với người khác và phải hạ mình đến với họ khi chúng ta làm điều gì sai lầm. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 12 câu 11 và câu 12. Kinh Thánh viết như sau: chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển. Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Một vài nhà thần đạo cho rằng đây là một đỉnh cao trong sự khải thị của dân. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đánh bại Satan, kẻ kiện cáo, bởi quyền phép của Đức Chúa Giêsu và chia sẻ những câu chuyện về sự cứu rỗi, chứ không phải tố cáo anh chị em mình. Lý do phần lớn những người bỏ nhà thờ vì họ không có gì để làm trong sự tin kính của mình. Họ bỏ vì bị chỉ trích hoặc chính họ lên án như người khác. Chúng ta không có trách nhiệm về sự lựa chọn của họ khi họ sa hội thánh. Chúng ta sẽ hành động giống như đấng cơ đốc, không lên án, cũng không chấp nhận điều họ làm. Những kẻ buộc tội bỏ đi, thưa quý vị, khi người đàn bà co rúm người vì sợ hãi, người ta nghĩ đến sự đau đớn thân thể, bởi vì những hòn đá sẽ ném vào người đàn bà này bất kỳ lúc nào. Rồi những kẻ tố cáo sau cùng cũng lần lượt bỏ đi. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy, Ngài động lòng thương xót phán với cô rằng, ở trong gian đoạn 8 câu 10 viết rằng: hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Không ai định tội ngươi sao? Người thiếu phụ này đứng lên một cách chậm chạp, nhận ra những kẻ tố cáo đã đi rồi, thì bèn thưa với Ngài mà trong gian đoạn 8 câu 11 viết rằng: lại Chúa, không ai hết. Bà nói rằng không ai định tội bà. Thưa quý bà và chị em thương mến, Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Ngài là đấng vô tội. Ngài có thể ném hòn đá đầu tiên vào người đàn bà này. Đức Chúa Giêsu có quyền nói ra mọi tội lỗi mà người phụ nữ này đã vấp phạm. Tại sao Ngài không làm điều đó? Đây là cơ hội tốt nhất. Ngài sẽ khiển trách người phụ nữ một cách nghiêm nghị vì sự bất tuân luật pháp. Và ngược lại, Ngài đã chọn giải pháp là ân điển. Vì thế cũng trong câu 11 của gian đoạn 8 câu 11 nói rằng, Đức Chúa Giêsu phán: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Như vậy, thưa quý ông bà chị em, tại sao Đức Chúa Giêsu bỏ qua cơ hội bằng vàng để nói lên ý nghĩ của Ngài với người thiếu phụ này? Khi Chúa không xét xử hành động của người phụ nữ này, có phải Đức Chúa Giêsu chấp nhận cô với những hành động sai trái hay không? Chúng ta trở lại lịch sử. Khi mà tổ tiên chúng ta, tổ phụ Adam và tổ mẫu Eva phạm tội, họ đã trốn tránh Chúa. Tội lỗi đã đem lại sự sợ hãi và xấu hổ. Chúng ta phạm tội với người khác, với cha mẹ, với những người thân, với bạn bè, với những người mà chúng ta giao tiếp, chúng ta cũng che giấu. Không ai nhận ra tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta nhận thức. tội lỗi một cách nhanh chóng. Satan đã chiếm được tấm lòng của chúng ta. Kẻ tố cáo đã lên án chúng ta. Thật vậy, người đàn bà này biết rõ tội lỗi của mình, rồi sự sợ hãi, xấu hổ, cô đơn bủa vây cô. Cô hiểu sự che giấu thế nào. Cô che giấu Đức Chúa Trời, cô che giấu gia đình, cô che giấu cha mẹ, anh chị em, và cô che giấu chính mình. Chính lời nói tha thứ của Đức Chúa Giêsu đã giải thoát cho cô khỏi ách của sự sợ hãi và sự xấu hổ. Đức Chúa Giêsu ban cho người phụ nữ này ân điển trong ngày đó. Đó là gì? Đó là sự tự do. Sự tự do đến bởi quyền phép của sự yêu thương vô điều kiện. Nghĩa là Chúa không buộc tội và cũng không chấp nhận tội lỗi. Nếu con của Đức Chúa Trời vô tội đã tha thứ thay vì dùng những hình phạt, Ngài đã dùng ân điển thay vì khinh khi, thì chúng ta là ai mà hành động ngược lại? Như vậy, qua quyền phép ân điển, Đức Chúa Giêsu đã đưa người phụ nữ này vào sự tương giao tốt đẹp với chính Ngài. Cô không cần phải che giấu. Kế đó, Ngài kêu gọi cô hãy dâng lời Ngài. Ngài không những ban cho cô một giải pháp quan trọng, thì Ngài chính là cứu Chúa của cuộc đời của cô. Ngài chính là Chúa của sự sống đời đời. Và đúng như vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi dân phục Đức Chúa Giêsu, vì chúng ta nhận được và đang nhận một tình yêu vị tha vô bờ bến từ Ngài. Đó là ân điển của Đấng Cơ Đốc đã ban cho chúng ta quyền phép vân phục. Đó chính là sự yêu thương của chúng ta, không phải là sự lên án. Và chính tình yêu của Ngài sẽ làm vững mạnh tất cả chúng ta ở trong Đấng Cơ Đốc. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài ban ơn cho chúng ta. Thưa quý vị, đó là ân điển của Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta quyền phép vân phục. Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.